Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính ngay sau đây.
Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 8 tháng 7, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra.
Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10.
Hôm nay diễn ra chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam với 1.700 ô tô tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.
Phần tin thế giới có những thông tin. Sau vụ ám sát ông Abe, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ thị tăng cường bảo vệ các bộ trưởng, các chính trị gia và khẳng định chiến dịch tranh cử Thượng viện Nhật Bản vẫn tiếp tục theo kế hoạch.
Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc tại Bali, Indonesia.
Pháp công bố gói hỗ trợ 20 tỷ euro nhằm kiềm chế lạm phát. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là những cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Tổng hợp của phóng viên Lưu Hương.
Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố theo đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, công tác phối hợp theo quy chế giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường. Từ đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và báo cáo giải trình bổ sung của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là những cơ chế chính sách là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.
Điểm nhấn đáng chú ý của kỳ họp lần này là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Người hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn, tái chất vấn. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi tranh luận để làm rõ những vấn đề liên quan. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi tại phiên chất vấn đó là giải pháp cho các dự án chậm triển khai, trong đó có dự án ở 148 Giảng Võ, quận Ba Đình. Giải trình làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, đối với ô đất 148 Giảng Võ, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư với khoảng 10 tòa nhà chung cư trên ô đất 6,8 ha. Mặc dù xác định ô đất này là điểm nhấn, song trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, các bộ ngành, dư luận, thì năm 2009, thành phố đã có quyết định thu hồi dự án để nghiên cứu một dự án phù hợp hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
Thời gian vừa qua thì dưới sự quyết liệt của thành ủy, Ủy ban thành phố thì chúng ta cũng chỉ đạo trong việc mà định hướng lại cái quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó là đến thời điểm này thì nhà đầu tư cũng trên cơ sở tổng hợp các cái pháp luật có liên quan thì cũng đề xuất là sẽ không thực hiện cái mô hình giải pháp về cái quy hoạch chi tiết 1/500 10 tòa 50 tầng nữa. Thế và sẽ chuyển sang một cái chức năng mà Thủ tướng Chính phủ cũng như thành phố đã xác định trước đó từ trước rồi. Đó là trung tâm thương mại dịch vụ văn hóa và chỉ đề xuất các cái chức năng hỗn hợp như là khách sạn, văn phòng, thương mại để đảm bảo một cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp. Thì trên cơ sở này thì thời gian tới là Ủy ban thành phố cũng sẽ chỉ đạo là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 để đưa về đúng cái chức năng là trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, phục vụ là một cái điểm nhấn phù hợp cho cái khu vực tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, hài hòa với việc cải tạo xây dựng lại khu tập thể Giảng Võ, rồi khu vực cảnh quan hồ Giảng Võ, các cái khu như là xung quanh như đường Giảng Võ, đường Xuyên Tâm cũng như gần cái vành đai 1 liên quan tới trục đường Ngọc Khánh. Thì trên cơ sở đó là cũng sẽ điều chỉnh lại quy mô để phục vụ các cái chức năng, trong đó có cả chức năng phục vụ cộng đồng.
Tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn đã phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, đồng thời khẳng định tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và kết luận của chủ tọa kỳ họp. Thời gian tới, Ủy ban dân thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.
Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu chủ động và thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã trong đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân khi được thành phố phân cấp và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án, nhiệm vụ chi cấp thành phố. Nâng cao trách nhiệm, quyết tâm và tính chủ động của các chủ đầu tư trong phối hợp với các sở, ngành, quận huyện, thị xã để triển khai dự án. Đẩy mạnh công tác điều hành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công, tập trung triển khai ngay các bước thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo tiến độ của ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa theo tiến độ của ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng ban.
Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện những lời hứa cam kết trước Hội đồng nhân dân và cử tri. Đây cũng là sự thể hiện minh chứng ý nghĩa nhất năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục cùng theo dõi, giám sát đến cùng để các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình sớm được giải quyết, tạo chuyển biến đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
Thưa quý vị, tối qua Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc sự kiện Hà Nội Sales Promotion tại Time City, số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là sự kiện điểm nhấn của tháng 7 với quy mô 1.000 đến 1.200 m2 dành cho hơn 100 doanh nghiệp trưng bày, quảng bá các sản phẩm thuộc đa dạng ngành, lĩnh vực, công nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống, làng nghề, kinh doanh ẩm thực, dịch vụ ăn uống, sản xuất, phân phối sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, giáo dục, đào tạo, hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm đặc sản vùng miền, đồng thời thực hiện các chương trình khuyến mại. Tại sự kiện, tất cả các doanh nghiệp tham gia triển khai các chương trình giảm giá, ưu đãi từ 30% đến 100% cùng nhiều hình thức khuyến mại đa dạng và hấp dẫn được niêm yết công khai tại các gian hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung thành phố năm 2022, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, hội chợ triển lãm nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, cùng doanh nghiệp nỗ lực tái phục hồi sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu như sự kiện không dùng tiền mặt 2022 tổ chức trong tháng 7, Hà Nội đêm không ngủ 2022 tổ chức vào tháng 11, các sự kiện của tháng khuyến mại Hà Nội tổ chức vào tháng 11 và 12 và hoạt động nhiều hoạt động kích cầu khác, sự kiện diễn ra đến hết ngày 12 tháng 7.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 72 năm thành lập ngành thú y Việt Nam 11 tháng 7 năm 1950. 11 tháng 7 năm 2022 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tạ Văn Tường biểu dương những kết quả của ngành thú y Hà Nội trong thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được sau 72 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình về phát triển chăn nuôi trước bối cảnh trong nước và trên thế giới có nhiều biến động, diễn biến dịch bệnh khó lường. Đặc biệt, ngành cần quan tâm hơn đến công tác tham mưu về chính sách, nhất là chính sách đặc thù trong phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng sinh học, hữu cơ, xây dựng chuỗi liên kết, chăn nuôi công nghệ cao, tiến tới xuất khẩu để ngành chăn nuôi ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững. Hướng dẫn xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố tại 8 quận còn lại theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô.
6 tháng năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX đã tổ chức 128 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 74.087 tỷ đồng trên tổng số 171.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Trong đó, kho bạc nhà nước huy động được 69.087 tỷ đồng, đạt 17,27% kế hoạch năm 2022. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 5.000 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch năm. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu chính phủ trong 6 tháng tăng 0,72% so với tháng 5, với tổng giá trị giao dịch đạt 172.489 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 7.840 tỷ đồng một phiên. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ 6 tháng qua đạt 1 tỷ 284.655 tỷ đồng. Xin lỗi quý vị, là 1.284,655 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 10.705 tỷ đồng một phiên, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 4,75% so với bình quân cả năm 2021.
Vừa qua, đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra và tạm thu giữ hơn 5.000 bánh trung thu có nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, đội quản lý thị trường số 24 đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh của hộ kinh doanh Phan Thị Nhàn tại xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hải Đức, Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 5.100 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài. Bà Phan Thị Nhàn, chủ cơ sở kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn theo quy định. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo, thời gian qua vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra các trường hợp lừa đảo, người dân cần cảnh báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua ngày 8 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, chủ trì họp báo. Nhiều vấn đề nóng về đề thi môn ngữ văn, về kỷ luật phòng thi, chấm thi đã được lãnh đạo Bộ giải đáp, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Đây là năm thứ 3 kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông được tổ chức. Nếu 2 năm trước phải tổ chức thành 2 đợt thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì năm nay kỳ thi thuận lợi hơn khi tổ chức trong một đợt. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cho thí sinh học lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trực tuyến. Đến ngày 28 tháng 6, có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trong đó thí sinh đăng ký trực tuyến chiếm tỷ lệ 93,12%. Cho đến thời điểm này, thí sinh đã hoàn thành các môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Các buổi thi diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Tổng số điểm thi là 2.243, tổng số phòng thi là 42.293. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài. Đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn. Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 em của 20 hội đồng thi, trong đó số thí sinh đến dự thi là 18 và số thí sinh không đến dự thi là 61. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 50 em bị đình chỉ thi. Không có cán bộ vi phạm quy chế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến thời điểm này, việc tổ chức kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế. Công tác chuẩn bị kỳ thi tại các địa phương rất chặt chẽ, bài bản và khoa học.
Kỳ thi cũng đã kết thúc với phần coi thi. Và cho đến giờ phút này thì mọi việc cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. Thì có thể nói là qua cái việc tổ chức coi thi thì mục đích của kỳ thi đặt ra cho đến giờ phút này là đạt được, đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, cho đến giờ vẫn là công bằng, khách quan và có chất lượng, thực sự là cũng đã đáp ứng được yêu cầu.
Trả lời về thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ văn được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm, không phải lộ đề thi. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Số lượng những cái tác phẩm thì không nhiều. Thì cái việc mà xác suất rơi vào để đoán ra cái việc là sẽ vào tác phẩm này, tác phẩm kia thì cũng là dễ hiểu thôi. Những điều quan trọng nhất ấy là cũng là cùng một đoạn văn hay là cùng một tác phẩm, nhưng hỏi khác là chắc chắn khác. Cũng tác phẩm đấy mà người ta hỏi thế này là một câu chuyện khác, và cũng cái đoạn văn đấy hỏi thế kia là một chuyện khác. Vì vậy cho nên chúng tôi cho rằng là đề thi không phải là cái tác phẩm đấy, mà nó phải là những câu hỏi đặt ra đối với cái tác phẩm ấy, thậm chí đối với một cái đoạn trích nào đó trong tác phẩm đấy, thì điều đó mới là điều quan trọng.
Đối với nghi vấn đề thi môn toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo đúng quy định hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong tuần tới, công tác chấm thi sẽ được triển khai tại 63 hội đồng thi trên cả nước, đảm bảo tiến độ thời gian công bố điểm thi cho thí sinh theo kế hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ kiểm tra chặt chẽ công tác chấm thi tại các địa phương.
Theo công văn số 1523 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2022. Đồng thời, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7. Như vậy, ngày 24 tháng 7 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Việc tổ chức phúc khảo bài thi nếu có đều hoàn thành chậm nhất vào ngày 14 tháng 8 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo chậm nhất vào ngày 18 tháng 8 năm nay.
Thưa quý vị, Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10. Theo kế hoạch, điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường trung học phổ thông công lập và trường chuyên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7. Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 10 tháng 7 đến 12 tháng 7. Thí sinh lưu ý, nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì được xét tuyển nguyện vọng 3.
Tiếp tục là những thông tin về y tế. Tin từ Bộ Y tế chiều ngày 8 tháng 7 cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 800 ca nhiễm COVID-19, giảm 113 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, có thêm 8.755 F0 khỏi bệnh, gấp gần 11 lần ca mắc mới và không có ca mắc COVID-19 tử vong. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.752.942 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.507 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có thêm 8.755 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.749.865. Ngoài ra, 31 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 26 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC và 1 ca thở máy xâm lấn.
Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN.
Tại Hà Nội, đến hết ngày 6 tháng 7, toàn thành phố đã tiêm được 18.961.071 mũi phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Trong đó, mũi 1 là 7.179.457, đạt tỷ lệ 99,8%. Mũi 2 là 6.790.740, đạt tỷ lệ 97,9%. Mũi bổ sung là 229.105 mũi. Mũi nhắc lại lần 1, tức mũi 3, là 4.500.355, đạt 96,5%. Mũi nhắc lại lần 2, tức mũi 4, là 261.414, đạt 23,9%.
FM90, cập nhật trên mọi cung đường.
FM90, cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7, sẽ diễn ra chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam với 1.700 ô tô tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là một sự kiện rất đáng mong đợi của những người yêu xe, là cơ hội để quảng bá du lịch cho Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Chương trình sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên sóng FM90MHz, tin tức và giao thông Hà Nội, với 2 khung giờ trực tiếp 10h đến 11h sáng và 15h đến 16h30. Có rất nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đón quý vị tại sự kiện này.
Chương trình với mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng tới một Việt Nam hùng cường với hình ảnh bản đồ Tổ quốc và các quần đảo, điểm kết nối mọi người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt, sau khi xếp xong hình bản đồ Việt Nam, một chiếc dù bay có động cơ sẽ kéo quốc kỳ trên bầu trời để bắt đầu một màn chào cờ đầy cảm xúc của tất cả thành viên tham dự bên cạnh hình bản đồ được xếp bằng 1.700 chiếc xe. Cũng trong sự kiện, hoạt động diễu hành bằng xe hơi vòng quanh các cung đường ven biển tuyệt đẹp của Đồ Sơn với số lượng ô tô trên 500 chiếc tham gia sẽ lập thêm một kỷ lục về đoàn diễu hành ô tô lớn nhất Việt Nam. Trong ngày 10 tháng 7, khán giả sẽ được mãn nhãn với màn trình diễn drift đỉnh cao đến từ các tay đua chuyên nghiệp. Tất cả những hoạt động hấp dẫn của sự kiện sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý thính giả qua sóng FM90, tin tức và giao thông Hà Nội và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Chiều qua tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình tổng duyệt Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 do Bộ Công an tổ chức. Chủ đề xuyên suốt nhạc hội là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN Cộng. Chương trình có sự tham gia của 8 đoàn nhạc với hơn 400 nhạc công và diễn viên múa, trong đó 6 đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Philippines và 2 đoàn nhạc đến từ các nước chủ nhà Việt Nam là Đoàn nhạc Cảnh sát Nhân dân Việt Nam và Đoàn nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam với gần 100 nhạc công, diễn viên múa sẽ biểu diễn các bài Nhạc hiệu Vì an ninh Tổ quốc, Hành khúc Công an Nhân dân, Việt Nam quê hương tôi. Đoàn nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu diễn nhiều tiết mục thể hiện hình ảnh chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an Nhân dân và khắc họa hình ảnh quê hương, đất nước bằng âm nhạc. Chương trình do Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm tổng đạo diễn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần ngày 8 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và gia đình cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.
Cũng trong chiều ngày 8 tháng 7, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới như Tổng thống Nga, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Anh và nhiều nhà lãnh đạo đã gửi điện chia buồn với gia đình cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau khi ông qua đời do bị tấn công vào sáng cùng ngày. Các nhà lãnh đạo Australia, Ba Lan, Đức, Italy, Pháp, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã gửi điện chia buồn với gia đình của cựu Thủ tướng Abe và đất nước Nhật Bản.
Chiều tối qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định chiến dịch tranh cử thượng viện ở nước này vẫn tiếp tục, mặc dù cựu Thủ tướng Abe Shinzo vừa qua đời chiều cùng ngày. Phát biểu với phóng viên, Thủ tướng Kishida cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng vào ngày mai, mùng 10 tháng 7.
Chính phủ Pháp đã công bố gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ euro, tương đương 20,3 tỷ đô la Mỹ, nhằm giúp các hộ gia đình đang gặp khó khăn vì giá năng lượng và lương thực tăng cao. Gói hỗ trợ sẽ tăng 4% cho phúc lợi và trợ cấp hưu trí, tăng lương công chức thêm 3,5% và kéo dài thời gian trợ giá năng lượng. Chính phủ Pháp cho rằng động thái này sẽ giúp tăng cường sức mua của người dân cũng như ngăn chặn đà tăng của lạm phát. Tuy nhiên, gói hỗ trợ cần được Quốc hội Pháp thông qua mới chính thức có hiệu lực.
Hàn Quốc ghi nhận hơn 19.000 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Hàn Quốc có số ca nhiễm mới tăng cao và chạm ngưỡng 20.000 ca, cao gấp 2 lần so với số liệu một tuần trước đó. Trước thực trạng này, giới chức Hàn Quốc đang xem xét việc triển khai tiêm vaccine mũi thứ tư cho toàn dân sau khi chứng kiến hiệu quả miễn dịch của phần lớn người dân đã giảm theo thời gian. Vào tuần tới, chính phủ nước này dự kiến sẽ đưa ra một số kế hoạch phòng dịch chặt chẽ hơn.
Lễ hội đua với bò tót nổi tiếng San Fermin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha đã chính thức trở lại sau thời gian 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Lễ hội truyền thống có nguồn gốc rất lâu đời này được đánh giá là náo nhiệt, sôi động, kích thích nhưng cũng đầy nguy hiểm bởi những con bò có thể nặng tới hơn 600 kg.
Bản tin thể thao.
Barcelona đã công bố bản hợp đồng mang tên Andreas Christensen. Cầu thủ người Đan Mạch chuyển tới sân Nou Camp sau khi hết hợp đồng với Chelsea. Anh được đánh giá là một sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự của Barca và bản thân hậu vệ người Đan Mạch cũng rất hào hứng trước thử thách mới. Trong 6 mùa chơi cho câu lạc bộ Tây London, Andreas Christensen đã ra sân 161 trận, góp 2 bàn, giành 4 danh hiệu cùng Chelsea. Hiện tại Barcelona đang lên kế hoạch chia tay với nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi nhằm giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính. Memphis Depay, Ricky Puig, Oscar Miguenza, Neto hay Samuel Umtiti hoàn toàn có thể ra đi nếu như có lời đề nghị hợp lý. Chặng 6 giải đua xe đạp Tour de France có lộ trình 220 km. Áo vàng chặng 5 Van der Earth đã rất nỗ lực bảo vệ thành quả của mình, tuy nhiên anh đã bị các đối thủ kèm chặt và dần bị tụt lại. Khi cách đích chừng 5 km, đội đua Emirates đã sử dụng một chiến thuật hợp lý và tạo cơ hội để Tadej Pogačar bứt lên. Tay đua người Slovenia dần vươn lên dẫn đầu trong khoảng 2 km cuối và bảo vệ thành công vị trí của mình để về nhất. Đây là chiến thắng chặng thứ 7 trong sự nghiệp tham dự Tour de France của Tadej Pogačar. Anh cũng đã vượt qua Van der Earth để giữ áo vàng sau chặng này với khoảng cách 4 giây so với người xếp thứ 2 là Nelson Paulet. Tay gôn người Mỹ Cameron Tringle đã có một ngày thi đấu hoàn hảo và trọn vẹn tại giải Scotland mở rộng mà không mắc bất cứ bogey nào và giành tới 9 birdie, trong đó có 6 birdie liên tiếp từ hố số 10 tới hố số 15. Thành tích này đưa anh lên thẳng vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 9 gậy âm. Đứng thứ 2 sau Cameron Tringle là Gary Woodland với 6 gậy âm, trong khi tay gôn người Nam Phi Justin Harding cũng có thành tích 5 gậy âm và xếp thứ 3. Cuối tuần này, các tay đua F1 sẽ bước vào tranh tài trong chặng đua GP Áo, chặng đua thứ 11 của mùa giải năm nay. Dự báo thời tiết cho thấy khả năng nhỏ khoảng 20% là trời sẽ mưa trong những ngày cuối tuần. Một điều khiến các đội cũng cần phải dự tính sẵn phương án cho những cuộc đua tại GP Áo. Carlos Sainz vừa có lần đầu trong sự nghiệp vô địch một chặng đua F1 tại Anh vừa qua. Anh đang rất hứng khởi hướng tới thành tích tốt tiếp theo ở GP Áo. Những tay đua đội Red Bull gồm Max Verstappen và Sergio Perez khẳng định đây là một chặng đua quan trọng với họ. Một chặng đua mà đội đua nước Áo muốn các tay lái của mình mang về chiến thắng ngay trên sân nhà. Max Verstappen đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp chung với 181 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về đồng đội Sergio Perez với 147 điểm. Và những kết quả tốt sẽ giúp họ nới rộng cách biệt với các đối thủ xếp sau.
Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 19 tháng 7 năm 2022. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần, nên sáng nay, Hà Nội một số nơi có lúc mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa. Trưa và chiều nay mùng 9 tháng 7, Hà Nội giảm mây trời nắng, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm, phía nam thành phố từ 31 đến 33 độ C, khu vực phía Bắc và phía Tây 30 đến 32 độ C.
Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 10 tháng 7 nhưng giảm về lượng và diện mưa. Tuy nhiên, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, Hà Nội nắng và nắng nóng buổi trưa và chiều, mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, đêm nay và sáng mai, mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực vùng núi, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày mai 10 tháng 7, nắng về trưa và chiều, mưa rào và rông vài nơi về tối và đêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.